thấy được cái thọ nó vậy. Rồi cái tưởng, cái hành, cái thức vậy. Tức là cái tưởng của mình á, Đức Phật ví dụ giống như cái ngựa mà sống nắng vậy đó. Mình chạy xe vào buổi trưa mà các vị thấy rằng ở đường ở Tây Úc thì nó đỡ, ở Việt Nam thường thường mình thấy nó dựng dựng nước vậy đó. Người ta gọi là con ngựa hoặc con nai buổi trưa nó chạy, nó thấy nó khát nước á, nó thấy như là ảo ảnh, giống như có nước trước mặt, chạy càng chạy tới mà càng đói khát hoài. Thì cái tưởng mình như vậy đó. Con người mình nó tưởng tượng nhiều hơn thực tế. Thực tế không làm cho mình khổ vậy, chứ mình cứ tưởng tượng hoài. Cho nên bây giờ khi mình ở được một cái đất nước mình nó bình yên tốt đẹp rồi á, mà mình hiểu được cuộc sống bình yên á, thì mình thấy nó có giá trị. Cho nên thầy nói rằng ở đất Úc này á, mà người nào mà gọi là tri túc á, biết đủ á, có chánh kiến á, là người đó cũng có được một cái thiên đường nhỏ nhỏ cho mình là không. Nhưng mà hiếm có, nhất là cái người Việt của mình, người Việt xứ mình. Mà ta nói rằng cái người Việt mình ở chỗ nào đông á, nó có tội nghiệp, nhưng mà thiệt ra nói thì cũng buồn, nhưng mà đúng. Mà nói hãy người Việt sống như đông là giống như sống nhà lá, đủ chuyện hết trơn. Là tại sao vậy? Là tại vì mình không bao giờ chịu dừng lại. Đó, cái chỗ đó là cái chỗ giống như người Tàu, tức là ít chịu dừng lại lắm. Cứ để được cái này rồi phải có cái khác. Mình gọi là tầm ăn dâu á, cứ đi tới hoài à. Cho nên nó khổ hoài. Chứ thầy có một vài người quen á, họ có một cái cuộc sống bình dị á, thầy đi theo họ nói chuyện rồi họ mới thấy là người Việt mình chê người Úc. Nói cái người Úc ở đây á, ngu lắm. Nó làm bữa nay nó ăn bữa nay à, rồi nó làm cuối tuần là thành bách luôn. Rồi cha mẹ lớn lên là cha mẹ có nhà riêng, cha mẹ sống, con lớn lên con có nhà riêng, con sống. Hãy tới cái mùa nó đi holiday nó chơi, nó không có, nó không lo về tương lai đâu. Nhưng mà ta nói sao có bị không? Mình nói rằng người Úc á, nó không thông minh, nó ngu hơn mình. Nhưng mà thiệt ra người ta có một cuộc sống tốt hơn mình, không có khổ như mình đâu. Cho nên người ta ít có phiền não như mình, ít có ồn ào như mình lắm. Buổi chiều cuối tuần là người ta kiếm một chỗ nào đó câu cá, hoặc kiếm chỗ nào đó một cái phạt hay chỗ nào đó ngồi thoải mái thôi. Không có phải nghĩa là chạy, nghĩa là ít có người Úc nào mà chịu làm cái như mà ở Việt Nam mình gọi là làm thêm giờ đó. Tức là không có người Úc ít chịu làm, nghĩa là overtime, ít chịu. Cái nỗi mà cái shop của nó cũng không chịu mở quá giờ. Còn các người biết từ ngày có người Việt mình qua rồi á, shop nào cũng vậy, mở ra nữa là mở ra tới nữa là 11, 12 giờ kia cũng chưa thấy đủ nữa. Tại sao vậy? Chính cái chỗ mà nhu cầu mà không dừng của mình á, cái đó làm cho mình khổ. Thì bây giờ thầy tóm lại cái phần thứ nhất á, để các vị theo sắc thọ tưởng hành thức đó. Từ cái chỗ mà mình nhận thức được con người của mình á, là sắc là thọ là tưởng hành thức này là nó thay đổi liên tục mà nó vô thường. Mà cái gì vô thường thì Đức Phật nói rằng cái đó khổ đó. Cái gì mà vô thường cái đó là khổ. Mình phải có cái chánh kiến thấy được rằng cái thân thể và cuộc sống mình đang có này là nó vô thường, nó không thật. Hôm nay có đó rồi ngày mai mất, bữa nay về thì mai khác, bữa nay đang khỏe ngày mai bệnh. Cho nên có nhiều Phật tử nói thầy là bữa nay á, nghe nó thầy giảng con ráng lên nghe, nhưng mà rồi một lát nữa có điện thoại lại là đủ thứ chuyện xảy ra nè. Nói tự nhiên sao chiều nay đi làm về có nó đau cái lưng, nó đau cái đầu. Rồi có nhiều người là gia đình có chuyện này chuyện kia đó. Thì cái chỗ mà luôn luôn bận rộn của mình á, để mình thấy rằng cái cuộc sống và tất cả những cái ước mơ mình á, nó cũng bị chuyển biến liên tục, nó vô thường. Mà cái gì vô thường thì Đức Phật nói rằng cái đó là khổ. Phải có chánh kiến, phải thấy được nghĩa là ngũ uẩn là vô thường, mà vô thường là khổ, thì vô ngã là không có thiệt. Đó, các vị cứ thuộc cái câu đó thôi. Chánh kiến được, ngũ uẩn là sắc là thọ là tưởng, hành thức là vô thường. Mà cái gì vô thường là không thiệt, mà không thiệt là khổ đau. Mà nếu mình chắc vô đó là mình khổ đau. Nói vậy rồi các vị cứ thấy không? Lỡ mình đi ra đường có nhiều kia có nhiều vậy á, chạy ra các vị làm sao? Chiếc xe mình mới quá bị người ta quẹt mớp được, khổ quá, đau cái ruột. Ở Việt Nam các vị biết không, hồi thở cái chùa ở dưới quê có ông kia, ông đi ra ngoài Sóc Trăng mua cái quần, cái quần ở Việt Nam mình là quần tốt, cũng là quần bò, tên quần bò là quần thân gai. Ông chạy về cái đường các vị biết con đường đi vô cái chùa của thầy, con đường nó gồ ghề đá không à đó. Ông tránh con bò đầu nó té ấp xuống ha, hư chiếc xe nó đành rồi, mà rách cái quần một lỗ bự vậy. Rồi các ông lết vô trong chùa để nghĩa là thầy cho thuốc ổng để băng bó xong rồi cái ngồi cứ nghĩa là thích tha hoài khỏi sao vậy, bộ đau dữ lắm á. Ổng nói đau thì cũng đau, nhưng mà có lẽ một hai bữa rồi nó cũng lành cái vết thương này. Nhưng mà cái quần mới mua mấy trăm ngàn Việt Nam á, bây giờ nó rách nổ gì không biết làm sao giá nữa, coi như nó ổn quá đi. Cái chân của mình á mà nó tét một lỗ chảy máu vậy, băng hai ba bữa nó hết đau, nhưng mà cái quần nó rách á thì hết giá trị, ổn quần. Chỗ đó thầy mới nói ông nghe rằng ở đây là cái quần nữa là mình lấy của mình che thân đó. Mà bây giờ ông muốn lấy cái thân ông che của rồi đó thì ông sẽ khổ dài dài thôi.
đó.
May là chiếc xe nó té mà không có xe hơi chạy qua, cho nên ông không bị tai nạn. Nếu có xe hơi chạy qua bị tai nạn nữa thì ông sẽ khổ cỡ nào nữa. Ông cứ lo cái quần mà quần bò, cái quần jean gì ông mới mua hoài, ông than hoài vậy để làm gì? Thì các vị biết rằng thế giới này nó khổ đau là vì chính chỗ mà thầy vừa nói đó, là cái chánh kiến của mình nó thiếu đi. Cho nên Đức Phật á đưa cái tuệ lên hàng đầu. Cho nên trong ba cái là giới, định, tuệ, nó bác chánh đạo, đưa lên hai cái chánh kiến, rồi tới cái thứ hai là chánh tư duy, suy nghĩ chân chánh. Đó, tư duy tức là gì? Có suy nghĩ. Khi nào mình có chánh kiến á thì cái chánh kiến á nó mới hỗ trợ cho cái tư duy của mình. Cái tư duy mình mà chân chánh tốt đẹp rồi đó thì mình mới có thể nói và làm tốt đẹp được. Cho nên trong kinh Báo Cú á, thì Đức Phật dạy một cái câu kệ thế này: tâm á, tâm của mình á, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động với cái tâm mà ô nhiễm á thì khổ não sẽ đi theo ta như xe nó đi theo con vật kéo nó, tức là con trâu đi tới thì nó đi tới. Cho nên nếu cái tâm của mình á mà không thiếu cái tư duy đó hướng dẫn á, mà mình làm những cái tâm ô nhiễm á, mình gọi là tham lam, sân giận, si mê, đố kỵ, ghét ghen, phân biệt đủ thứ á, cái tâm này nó hướng dẫn cho mình vậy rồi đó, thì cuộc đời mình nó khổ giống như cái xe mà đi theo con vật kéo xe vậy, nó khổ lắm. Cho nên đó là thiếu tư duy. Rồi cái chánh tư duy thứ hai nữa là Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú á, là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp, đó, tâm tạo tác tất cả các nghiệp. Cho nên nếu ta nói hoặc suy nghĩ với cái tâm mà hiền thiện, với cái pháp hiền thiện á, thì cái quả báo hoặc là cái sự hạnh phúc á sẽ theo chúng ta như bóng không có rằng hình. Đó, mình làm thiện thì nó theo mình thiện, tức là mình suy nghĩ điều thiện á, thì cái quả, cái nhân á đi theo mình giống như là cái bóng nó không rời hình. Hãy mà mình nữa là mình đi tới đâu á thì cái bóng mình đi theo mình đó, không có tách biệt nhau. Chỗ này là cái quan trọng điểm thứ hai để các vị thấy rằng hôm nay thầy sẽ nói các vị nghe hai cái thôi, tức là chánh kiến và chánh tư duy, tức là về tuệ đó. Tức là đi chùa là đầu tiên á là để mình học được bát chánh đạo, là học được con đường của tuệ, tức là phải có cái tuệ trong đó. Mà chữ tuệ ở đây nói theo ngôn ngữ trần gian là mình phải có trí trong đó. Mà nếu mà mình tu hoặc là mình đi chùa mình không có trí rồi đó thì coi như cuộc đời mình nó mờ mịt đi hoài vậy thôi. Mà hãy không có tuệ thì không bao giờ diệt được tham, không bao giờ diệt được thân, không bao giờ diệt được si đâu. Mà nói theo ông bà mình hay là nói theo cái người bình dân mình nói là cái bằng đó là tham sân nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dư ít gì. Tức là tham sân si mình không chừa rồi đó ha, thì mình ăn chay hay là mình giữ tương dư, mình ở chùa suốt mấy chục năm rồi nó cũng chừng đó. Chỉ có một chuyện y như nhau thôi. Bởi vì cái tác nhân mà làm cho người ta đau khổ, người ta phiền não, người ta vô minh là gì? Là tham, là sân, là si. Mà muốn diệt được tham sân si phải có giới, phải có định, phải có tuệ. Mà cái thầy nói gì đâu là cái tuệ. Không có tuệ là không bao giờ có thể thấy được cái gì hết. Cũng như bây giờ các vị thấy không? Như bây giờ thầy ví dụ về trong cái giảng đường này ha, nó sáng ha, rồi các vị mà nhìn thấy được thầy là nhờ gì? Có đèn sáng, rồi có căn, có đồng, rồi các vị mới thấy được thầy. Nếu bây giờ mà tắt hết đèn, nhắm mắt lại các vị có thấy thầy không? Đương nhiên không thấy nữa. Thì tuệ có nghĩa là vậy. Tuệ là cái ánh sáng mà làm cho các vị thấy và nhận thức được mọi vật xung quanh. Đó, các vị bây giờ dòm đây thấy bác hội trưởng, dòm đây thấy có đèn cài, dòm phía sau lưng thầy có tượng Địa Tạng, có các vong linh, rồi dòm trước mặt có thầy, là nhờ cái gì? Nhờ có đèn, nhờ có mắt. Đèn và mắt là gì? Tượng trưng cho tuệ, cho sự thấy biết. Thì cái tượng trưng cho chánh kiến và chánh tư duy cũng như vậy. Nếu mà các Phật tử ở chùa, đi chùa hoặc gọi là học đạo mà không hiểu được tuệ, tức là không có được chánh kiến, không có được chánh tư duy đó, thì cuộc đời mình nó khổ. Là vì sao? Nó đen tối, nó mờ mình. Giống như bây giờ cúp điện rồi là không ai thấy ai, ngồi chừng này cũng không thấy ai được hết. Thì bây giờ thầy nói qua cái phần tư duy, nó có một cái điều này để là các vị lưu ý. Trong tư duy á là nó có ba phần. Phần thứ nhất á là phải có một cái tâm, cái người mà có chánh tư duy đó là phải tư duy về điều thiện, đó, tư duy về thiện nghiệp của mình. Ở đây đó các Phật tử đi qua đây rồi, có nhiều lúc mà mình có việc rồi mình đi làm, hay mình đi mình gọi là mình đi xin việc làm á, thế mình thấy tại sao mà mình đi cái mình xin cái ta cho liền à? Có nhiều người đó là cho rồi được chủ nghĩa là khen, được chủ nghĩa là cái bằng tốt đối với mình nữa. Rồi có nhiều người xin chớp được tốt, rồi có nhiều người thân tướng tốt đẹp này kia. Thì bây giờ mình phải biết rằng cái chỗ mà tư duy và thiện nghiệp của mình nó quan trọng là chỗ này. Chỗ này nè, đôi khi mình nói mình may mắn ở đời thì thưa với các vị là chỉ may mắn cũng có một phần gọi là may rủi thôi. Nhưng mà thiệt ra trong đạo á, qua con đường chánh kiến và chánh tư duy đó, thì đạo Phật còn giúp cho các Phật tử hiểu được rằng mọi cái cuộc sống mình á được tốt đẹp là nhờ cái phước báo bởi cái thiện nghiệp của mình. Mình có cái phước báo, cho nên bây giờ mình làm một điều gì á mà qua tư duy chân chánh mà mình hành động á có phước báo thì đời này và đời sau mình hưởng được, nay vui đời sau vui đó, mình cứ nhớ vậy đó. Nếu mà người nào người thiện á cả hai đời đều vui, còn nếu mà nay buồn đời sau buồn, người làm ác cả hai đời đều buồn, thì chỗ này cái đầu tiên là cái tư duy đầu tiên các vị biết rằng phải tư duy về thiện pháp đó, tư duy về điều lành. Cho nên mình nghĩ ai á, các Phật tử, Phật tử cứ suy nghĩ một câu này là, người ta khổ, người ta phiền não nhau là gì? Là người ta không hiểu biết lẫn nhau. Rồi mình khổ thì người ta không hiểu mình đó. Nếu mà mình có chồng hoặc có vợ hoặc là có cha mẹ, mình về mình khổ, mình nói con khổ lắm, phải tại sao vậy? Tại vì không ai hiểu con thôi. Chồng mình không hiểu mình, vợ mình không hiểu mình, con cái không hiểu cha mẹ, hay là cha mẹ không hiểu được con cái. Chính vì cái chỗ tư duy đó, cái chỗ mà thầy nói đây là bước từ cái chỗ chánh kiến này á, nó qua cái phần thứ hai là phần tâm của mình á, thì phải có cái tư duy là thiện nghiệp và tốt đẹp, hãy nghĩ tốt về mọi người đó. Cái đạo các vị biết không, nó nhiều khi có những cái phương pháp tu đơn thuần lắm, một pháp mà mình làm suốt cuộc đời không được. Nhiều Phật tử tôi hỏi thầy là thưa thầy, con không biết tu làm sao, vô chùa thì thấy đốt nhang rồi lại Phật rồi cũng ăn chay này kia mà không hiểu tu làm sao. Thầy nói dễ lắm, các Phật tử chỉ tìm một pháp nào mà nó phù hợp với lòng của mình mà tu, mà chọn một pháp để tu thôi là các vị đã tu rồi. Bây giờ thầy ví dụ thử một pháp rồi các vị về cái học mà làm thử ra một pháp thôi, kể từ khi bắt đầu mình suy nghĩ, tức là bắt đầu bây giờ mình biết được cái pháp đó, mình thử làm cho tới trọn đời coi được không, pháp nó thế nào các vị không? Luôn luôn nghĩ tốt về mọi người, cứ một pháp đó mình nghĩ thôi, luôn luôn nghĩ tốt về mọi người, hay nói một cách khác tức là luôn luôn khắt khe của mình mà tha thứ cho kẻ khác, chỉ một pháp tu được không? Rồi các vị thấy rằng thế mình nghĩ tốt về mọi người, không bao giờ mình đụng chạm nhau nữa đâu, họ nói cỡ nào mình cũng không đụng chạm với họ nữa đâu, và nghĩa là mình làm cỡ gì mình cũng không phiền não đâu. Bởi vì sao vậy? Họ chửi mình, họ thương mình đó, đó. Họ nói xấu mình, tức là họ đã bài được cái xấu cho mình rồi. Nên thầy có nói đó, mình không dám nói chuyện xấu của mình, ít ra cũng phải có một người nói lên cái xấu của mình để mình giận, chứ không nó cứ đè nén trong lòng của mình hoài. Cho nên người ta nói gì không tốt về thầy á, đôi khi thầy khó một chút thầy buồn, thì nói trời ơi, tin không biết cái tháng này cái năm này bị gì mà bị người ta nói chuyện hàm quan, quan này cũng như là quan thị tính hay thị màu rồi đó. Nhưng mà rồi thầy suy nghĩ thoáng một chút, có thầy chuyển ý từ suy nghĩ sao các vị không? Nhớ một câu trong đầu của mình, mình không dám nói cái xấu của mình, thì ít ra trong đời này cũng có người nói lên được điều đó để mình biết, mình nhớ, mình sửa. Chứ không mình cứ tưởng mình tốt hoài à, sao? Mà các vị thấy không, đâu có ai mà dám nói cái xấu mình đâu. Mình nói chuyện gì cũng được, mà hãy nói tới cái xấu mình là mình tránh. Tại vì sao vậy? Tại vì con người mình nó còn có một chút tự ti, một chút tự ái và một chút tự ngã. Cho nên bây giờ phải làm ơn có những người nói được cái xấu của mình thì mình cảm ơn họ. Bởi vì sao vậy? Họ là thầy của mình. Cho nên cái pháp mà là nói các vị tu á, bước qua cái thứ hai, tính từ gì các vị tu thế nào, chỉ tu một pháp thôi. Rồi các vị thấy rằng nếu mà mình giữ được một cái con đường đó mà từ đây tới 10 năm tới 100 năm sau, thì bảo đảm là các vị trở thành con người hiền thiện ngay. Nếu một người nào chọn một pháp để mà rơi thôi, để mà tu thôi. Bây giờ chỉ nghĩ trong đầu là luôn luôn nghĩ tốt về mọi người và luôn luôn tha thứ cho người mà tự khắc khen chính mình, chỉ một pháp được, khỏi cái gì tu nữa, nên chỉ tu được thì đó thôi. Các vị thấy nghe nó dễ không? Rất là dễ, nhưng mà khó, cả ngàn đời cũng khó nữa. Không ai chịu làm hết trơn. Cho nên đôi khi mình hỏi rằng tại sao mình tu hoài mình không tiến, tại sao mình nghe kinh hoài mình không hiểu, là chính vì những cái chỗ mà mình nghe mình không làm, và đồng thời những cái chỗ ứng dụng mình không ứng dụng được. Thì chỗ thầy nói rằng nếu muốn có chánh kiến, người ta phải có chánh tư duy đó. Bây giờ nếu muốn thấy được đời sống là vô thường, là khổ, là không vô ngã đó, thì các Phật tử phải có cái chánh tư duy, gọi là suy nghĩ chân chánh. Thì cái đầu tiên thầy nói cái phần thứ nhất là gì? Là cái phần nữa là thiện pháp đó, thấy thiện pháp. Cho nên chánh kiến các vị biết mục đích để làm gì, cái từ gì không? Tức là cái người mà tham ái và sân giận chỉ có thể diệt trừ được qua chánh tư duy. Các vị nhớ một